Con và chồng con đều cùng tuổi canh thân. Hai vợ chồng con sinh được một cháu trai tuổi bính tuất. Chồng con không may bị tai nạn xe máy vào năm 2012 và bị chấn thương sọ não và bị tê liệt 12 năm nay. Bản thân con thì mắc rất nhiều căn bệnh. Con của con khi học cấp 2 thì cháu vẫn ngoan. Nhưng khi lên cấp 3, cũng là lúc nhà con chuyển về nhà mới, thì cháu theo bạn bè ăn chơi lêu lổng, bỏ bê việc học. Đến năm lớp 11, cháu còn đua đòi chơi cờ bạc trên mạng. Lên lớp 12 thì cháu bỏ học và theo bạn bè đi làm. Mặc cho gia đình khuyên răn nhưng không được. Hiện tại cháu nghe theo lời dụ dỗ trên mạng và bị đưa sang nước Campuchia làm việc. Và theo như lời cháu kể thì họ bắt làm những việc lừa đảo bất chính. Nếu không nghe theo sẽ bị đánh đập tra tấn. Vào đầu tháng 5 vừa qua, con có duyên về chùa Khai Nguyên dự pháp hội 3 ngày. Từ đó, con biết về Phật Pháp. Lúc về chùa, con có thỉnh kinh Địa Tạng và ảnh của Ngài để thờ. Do con làm công nhân may trong công ty nên phải tăng ca nhiều, nên mỗi ngày con đọc được một quyển kinh và phát tâm phóng sinh mỗi tuần một lần và ăn chay đã được 2 tháng. Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con cách tu tập để hồi hướng cho con trai con sớm được trở về Việt Nam và ngoan ngoãn hơn, vâng lời ông bà bố mẹ hơn. Con kính tri ân công đức của Thầy ạ. Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi đồng thời cũng là một tâm thư tâm sự của một Phật tử, chúng ta thấy đúng là cộng nghiệp và biệt nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta, mỗi tổ chức, mỗi dòng họ, gia đình chúng ta cũng có sự khác nhau rất là nhiều. Có những người ở trong đây Thầy biết là gì, rất là khổ, thậm chí còn khổ hơn Phật tử đưa câu hỏi này cơ. Họ khổ vì bệnh tật, khổ vì gia đình, khổ vì chồng con, khổ về thậm chí có người thì khổ vì gì, khổ vì vợ ấy, có người con trai lại khổ vì vợ. Hôm trước có người đến nói với Thầy, vợ con nó cờ bạc, nó cầm cố cả ngôi nhà, bây giờ nhà cả nhà con không còn nhà mà ở nữa Thầy ạ. Khổ thế đấy. Thân làm chồng mà không nói được vợ, nó khổ cái thân. Con gái vợ không nói được chồng đã khổ, nhưng con trai không nói được vợ mà để vợ nó cờ bạc, nó cầm cố, bán cả ngôi nhà mà cả nhà không có nhà để ở, đấy mới là gì? Nhục. Nhục lắm cơ. Mấy ông ngồi bàn đầu có ông nào như thế không? Giơ tay xem nào. Nhục lắm. Nếu không may mà ông nào mà có bà vợ như thế thì phải nói là gì? Nhục ơi là nhục. Chả còn cái nhục nào nó nhục hơn cái đó nữa. Nhưng mà vẫn phải đi cắn răng chịu đựng. Vì sao? Vì đã chót thề non hẹn biển với người ta, đời nay kiếp này anh chỉ có đi yêu và chăm sóc lo lắng cho mình em thôi, dù em thế nào thì anh vẫn cứ đi cứ yêu thì thôi, cứ thế mà yêu đi còn gì nữa. Đấy, ngày xưa tuổi người ta 18 đôi mươi, trắng trẻo xinh đẹp, tóc đen như mun, môi đỏ như gì như son á, yêu thương hứa với người ta thì bây giờ có khổ đến đâu cũng phải chịu thôi nhá mấy ông nhá, mấy cụ và mấy bác ngồi bàn đầu nhá, mấy anh mấy chị con trai ngồi giữa, ngồi cuối, ngồi ngoài nhá. Không may gặp phải cô vợ như thế thì ráng mà chịu, biết làm thế nào. Vì con vì cái thôi thì bảo ban nhau nhẹ nhàng, bỏ được thì tốt, thay đổi từ cái xấu thành cái thiện dần dần được thì tốt. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà biết làm thế nào được. Không có hơi một tí là bảo bỏ nhau, hơi một chút là đưa nhau ra tòa. Làm thì cũng được thôi, nhưng mà khổ con, khổ cái. Lại khổ lắm cơ, con cái nó nheo nhóc thì khổ lắm. Nhìn chúng nó không cha hoặc không mẹ, hoặc có cha không mẹ, có mẹ không cha, khổ lắm các vị ạ. Nó lớn rồi thì còn đỡ, các con nó còn bé thì thực sự là thương xót lắm. Cho nên thôi thì cố gắng mà vượt qua. Nói vậy để cho Phật tử đưa câu hỏi này thấy rằng không phải là một mình Phật tử khổ đâu. Trong ngay trong hội trường này thầy nghĩ còn có nhiều người còn khổ hơn nữa cơ. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải cố gắng mà vượt qua. Thôi thì trường hợp này cũng như các Phật tử nào đang còn gặp những khổ nạn trong cuộc sống, những sự bất như ý hoặc do chồng hoặc do con hoặc do vợ hoặc do người thân trong cuộc sống tạo ra cho mình, thì thôi cố gắng vượt qua. Âu cũng là nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã gieo trồng, nay phải thụ quả mà thôi. Kinh nhân quả Đức Phật dạy như thế đấy. Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng chúng ta đọc tụng cũng thấy như thế đấy. Cho nên hãy an nhẫn, tinh tiến là vượt qua những khó khăn, những chông gai, những vất vả của cuộc đời ấy. Lấy lời kinh tiếng kệ, lấy lời Phật dạy để vơi đi nỗi buồn. Hãy chịu khó tụng kinh niệm Phật. Phật tử này nói là đi làm may không tụng được kinh nhiều, chỉ tụng được có một thời thôi. Cũng không sao, tụng một thời cũng được rồi. Ngày làm tăng ca tâm kiếp không tụng được đúng giờ cũng không sao. Chúng ta ở nhà thì tụng đúng giờ, không đi làm gì tụng đúng giờ. Còn chúng ta đi làm tăng ca tăng kiếp thì rảnh lúc nào chúng ta tụng lúc đấy cũng được, Phật Bồ Tát cũng không trách. Vì Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật cơ mà. Cho nên rảnh lúc nào thì tụng lúc đấy. Điều quan trọng nhất là phải luôn luôn nghĩ tới Phật Bồ Tát, nhớ niệm danh hiệu của các ngài. Đi làm may, vừa làm may vừa niệm Phật có được không? Niệm được. Vừa làm may vừa niệm Phật cũng được các Phật tử ạ. Bán hàng niệm Phật cũng được, đi cấy niệm Phật cũng được, làm bất cứ việc gì chúng ta đều có thể niệm Phật thầm trong tâm hoặc nhẹ nhàng ra tiếng á, nhẹ nhẹ thôi cũng được. Nếu chúng ta đi cấy, có một mình chúng ta một ở giữa cái ruộng xa xa không có người, chúng ta tuốt cái mạ ra, chúng ta niệm to lên một chút cho gì? Cho vui. Tuốt cái mạ ra, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, mỗi một cây mạ cắm xuống là một câu Phật hiệu gieo vào trong đất tâm A Lại Gia Thức của chúng ta. Dần dần mà không thoát khổ thì mười phương ba đời chư Phật thành kẻ nói dối hết. Mà mười phương ba đời chư Phật có nói dối bao giờ không? Không. Cho nên mỗi một cây mạ cắm xuống mảnh đất đi, mảnh đất tâm A Lại Gia Thức của chúng ta bằng một câu Phật hiệu. Cây mạ thì cho ra thóc để ăn, còn câu Phật hiệu thì gieo vào trong đất tâm A Lại Gia Thức của mình. Lâu ngày chảy tháng hạt giống Bồ Đề ấy nó đủ công đức, nó sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Một lúc nào đó tự nhiên chúng ta sẽ được thoát khổ mà thôi. Hoặc một kiếp nào đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ được thoát khổ mà thôi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ngay bản thân của chúng tôi đây cũng thế. 30 năm trước, 35 năm trước, 30, 40 năm trước chúng tôi khổ khác gì các quý vị vừa đưa câu hỏi ở đây đâu. Thậm chí còn khổ hơn rất là nhiều. Khổ về gia đình, bố mẹ chia tay nhau. Khổ vì 10 tuổi đã đi, đã phải nghỉ học rồi. Khổ vì 12 tuổi đã phải lên rừng để kiếm củi, đã phải đi vào những nơi rừng sâu núi thẳm để đào đáy vàng để kiếm từng bát gạo rồi. Vật chất rất khổ như thế. Tinh thần khổ không? Khổ chứ. Đứa trẻ mới có 10, 12 tuổi mà gì? Mà ở với cha thì không mẹ, ở với mẹ thì không cha. Miếng cơm manh áo ăn hôm nay, ngày mai không biết lấy có gì cho vào bụng không. Chứ đừng nói là ăn sung mặc sướng. Đừng mơ là gì? Đừng mơ là được no cái bụng suốt tháng ngày các quý vị. Nhưng từ khi biết đến Phật Pháp, nhờ đúng là chúng tôi nhớ lại cái câu mà Hành Bồ Tát Đạo trong quyển Hành Bồ Tát Đạo các tổ dạy này: nhớ khổ địa ngục phát Bồ Đề Tâm. Đúng là từ trong cái khổ ấy, cái khổ chồng cái khổ ấy, bệnh tật rồi yếu đau nữa, vân vân, nghèo cùng khổ cực đủ thứ nữa, từ trong cái khổ ấy biết đến Phật Pháp, đọc được kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, thấy Đức Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiền một lòng xuất gia cầu Phật, cha ngăn cản, vua Diệu Trăng Nghiêm Vương là cha ngăn cản không cho đi tu. Diệu Thiền xuất gia ở nơi nào thì vua cha cho đến người, cho người đến đốt chùa giết sư. Bồ Tát Diệu Thiền vẫn không nản lòng, công chúa Diệu Thiền vẫn không nản lòng, quyết chí xuất gia. Xuất gia rồi thành tựu đạo quả, không khởi tâm hận thù cha, mà còn gì, báo hiếu cha mình bằng cách là móc mắt chặt tay, lấy xương lấy máu lấy tủy để chữa bệnh cùi bệnh hủi ấy cho cha. Đọc đến đấy mới đặt quyển kinh xuống, mới thấy rằng đây mới là một con đường chân thiện nhất, một con đường tốt đẹp nhất, một con đường mà mình sẽ phải đi theo để học cái hay, cái tốt đấy, để tu tập theo, theo công chúa Diệu Thiền, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, để mới có thể thoát khổ được. Cho nên biết tới Phật Pháp, nhìn thấy tượng Phật, được đọc cả kinh Phật, đúng 4 ngày sau thôi, liền bỏ tất cả xuống, phát nguyện xuất gia. Từ khi xuất gia, hết khổ chưa? Chưa. Đi vào chùa Hương, cụ tổ chùa Hương nhận cho xuống bếp làm Phật, nhưng mà làm Phật sự. Mình thì bảo xuất gia để thành Phật. Đấy, to mồm lắm, hoành tráng lắm. Thật thà cụ hỏi dân tộc, cái thằng dân tộc mà cũng biết xuất gia, xin lỗi sám hối hòa thượng, cụ nói nó hơi lặp lặp như thế. Cái thằng dân tộc này mà mày cũng biết xuất gia? Dạ bạch cụ, là gì, con đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, cho nên thấy Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương xuất gia thành Phật ở chùa Hương, cho nên nay con cũng gì, cũng xin vào chùa Hương để xuất gia để được thành Phật. Cụ bảo là cái thằng này này náo, chúng ta tu đến bạc cả đầu mà chưa dám mong thành Phật, mày cái thằng dân tộc mà mới vào chùa biết cái Phật Pháp lâu chưa mà đòi thành Phật. Đấy, cụ nạp cho mình sợ xanh cả mắt lại, nhưng mà trong lòng gì vẫn nghĩ là xuất gia để thành Phật. Cụ bảo được rồi, cho xuống bếp để làm, để làm Phật. Đấy, mình nghĩ ngày xưa Bồ Tát Quan Âm thì lên rừng để thành Phật, còn mình thì được cụ cho xuống bếp để làm, để làm Phật. Nhưng hai vị Phật hoàn toàn khác nhau. Bồ Tát Quan Âm lên rừng để chuyên tu thành Phật, thành Phật thành Bồ Tát. Còn mình đi xuống bếp để làm Phật gì? Phật sự, tức là công việc ở trong nhà Phật, làm kẻ, gọi là kẻ nấu cơm, quét tước, rửa bát ở trong nhà chùa, gọi là làm Phật sự. Nhưng làm Phật sự người ta vẫn chưa để cho yên. Cụ tổ thì bảo xuống bếp để làm Phật sự. Cụ không nói làm Phật sự đâu, cụ bảo xuống bếp để làm Phật. Xuống bếp thì khổ. 12 giờ đêm mới được đi ngủ. Mà có đã đi ngủ đâu. Cố gắng học tay trái gõ xuống chiếu để làm chuông, tay phải gõ xuống chiếu để làm mõ, cho đến thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 3 giờ đã nghe tiếng chuông báo thức dậy để đi lọc nước, đi nhóm bếp và đi nấu cơm rồi các quý vị. Đúng là làm Phật sự thật. Nhưng mà người ta vẫn không thông cảm. Người ta vẫn nhìn thấy là chửi, nhìn thấy là đuổi. Bắt đứng giữa trời mưa để đuổi. Vì sao? Vì có thể là một phần là chư Phật Bồ Tát thử lòng mình, phát nguyện xuất gia để thành Phật. Nhưng làm Phật sự xem nó làm được chưa? Làm Phật sự mà nó còn nản thì khó một chút, khổ một chút nó còn nản, thì làm sao mà thành Phật được? Cho nên có thể các ngài thử xem nó như thế nào. Bị chửi, bị mắng, bị sỉ nhục, toàn gì xin lỗi các vị, chứ còn không bằng con gì, con cún ở trong chùa. Thầy nói thật, con cún ở trong chùa đến bữa nó còn được các chú tiểu, các bà vãi bưng cơm đến cho ăn lại còn gì. Ăn xong là còn cất bát đi cho. Còn mình làm đầu tắt mặt tối từ 3 giờ sáng đến 12 giờ đêm mà vẫn bị chửi, bị mắng, bị đuổi, còn đúng là không bằng con cún luôn. Nhưng mà mình một lòng cầu đạo, nghĩ rằng do mình kém phúc thiếu duyên, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên phải ráng để vượt qua. Càng chửi ta càng tu, càng mắng ta đi ta càng tiến lên gần với Phật hơn. Cho nên càng chửi, càng mắng, càng đuổi ta càng đi, ta càng tiến gần tới gì? Tới cái đích từ làm Phật sự cho đến gì? Cho đến thành Phật hơn. Đấy, nghĩ được như thế. Cho nên vượt qua được tất cả những chông gai chướng ngại. Khó đến đâu, khổ đến đâu cũng ráng để tu. Tu hoài. 5 năm sau, dần dần ít người chửi, người mắng, người coi thường mình hơn. Tăng cái số lượng người tôn trọng, người thương, người quý, người mến, người yêu mình hơn. 10 năm sau thì cái số lượng ghét bỏ mình nó chỉ xuống con số rất ít nữa thôi. 20 năm sau, người ghét mình thực sự ít khi thấy có nữa. Và cho đến bây giờ là 30 năm sau thì hiếm khi thấy người ta ghét mình. Những người ở gần mình thì phần lớn đều gì? Đều thương, đều yêu và đều quý mình. Và ngược lại, mình cũng đều thương, đều yêu, đều quý người ta. Có lẽ là nhân quả gì? Công bằng chính là ở chỗ đó. Cho nên các quý vị đừng có nghĩ rằng mình tu biết bao giờ cho thoát khổ. Đừng có nghĩ như vậy. Cứ tu, dần dần sẽ được thoát khổ. Nếu chúng ta không tu thì làm sao mà thoát khổ được? Cho nên phải tu các quý vị. Câu Phật hiệu A Di Đà Phật, nhớ niệm cho chắc, cho bền. Làm cái gì chúng ta nhớ đến lúc nào là niệm lúc đấy. Thầy cho đến bây giờ đi ngủ ban đêm thì còn mở pháp thì nghe suốt đêm mà. Có người hôm sau nhắn tin cho là thầy ơi, tối hôm qua thầy không ngủ à, con thấy thầy gì, con thấy điện thoại của thầy, thấy cái gì nó vẫn đèn, nó vẫn sáng. Thầy bảo không, thầy đi ngủ thì hay mở pháp để cho nên nói cả đêm. Cứ tỉnh lại lúc nào thì nghe được câu đấy. Ngày xưa một thời gian thì chuyên nghe pháp của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Nghe đi nghe lại Văn Sao rồi Gia Ngôn Lục nghe đi nghe lại. Một thời gian thì chuyên nghe pháp của Ngài Tinh Vân. Một thời gian chuyên nghe pháp của Ngài Tuyên Hóa. Một thời gian chuyên nghe pháp của Ngài Quảng Khâm. Một thời gian chuyên nghe pháp của Ngài Diệu Liên. Một thời gian chuyên nghe pháp của Ngài Thích Thiền Tâm. Một thời gian chuyên nghe pháp của cụ Tổ Đệ Nhất Thích Chí Tịnh của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, vân vân. Thầy cứ nghe từng thời gian, nghe từng thời gian. Và dạo này đang nghe gì? Nghe lại chính bài giảng của mình. Xem mình ngồi thế này mình nói có chỗ nào thất thố không? Có chỗ nào sai sót không? Có những chỗ Phật tử góp ý, mình thực sự là rất đúng. Vì ngồi trên này các quý vị ạ, mình cứ thế là nói, là nói, là nói, là nói, nó theo cái mạch văn, nó cứ thế nói, có khi cái gì? Cái bộ não của mình nó chưa kịp loát, mà cái miệng nó đã gì? Nó theo mạch văn nó đã tuồn ra mất rồi. Mà đã nói ra rồi thì đến lúc này đang mày nói thì có nghĩ không? Không thể nghĩ được. Cho nên cũng có lúc gì? Lúc sai, lúc lỗi. Các Phật tử, một số Phật tử góp ý, chân thành cảm ơn, ghi nhận và lần sau nhớ những cái gì mà nó chưa đúng, chưa đạt, chưa chuẩn, chưa tốt thì mình cố gắng để sửa, làm sao cho mỗi ngày một tốt, một chuẩn, mình đúng, một đạt hơn. Tuy nhiên, còn là phàm phu thì không thể nói là không lỗi chút nào được các quý vị. Cho nên nếu các vị có phát hiện ra những cái lỗi, cái sai gì của thầy khi trên tòa giảng hay trong cuộc sống tu tập thường nhật hàng ngày, cứ góp ý cho thầy, thầy chân thành cảm ơn. Lễ tạ các quý vị là gì? Ba lễ: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy, thật đấy các quý vị. Vì phàm phu chưa phải là thánh tăng, chưa phải là Bồ Tát bất thoái chuyển, thì đôi khi nói nhiều thì Đức Đệ Tứ Pháp Chủ nói rồi, nói nhiều lắm khi cũng sẽ sinh gì? Sinh lỡ lời. Cho nên nếu trong quá trình chúng tôi lên trên tòa giảng và tâm sự nói chuyện, chia sẻ Phật Pháp mà có khiến cho các quý vị hay là một ai nào đó mà chạy lòng mà thấy không hoan hỷ, chúng tôi xin nhất tâm sám hối, mong cho các quý vị luôn luôn được hoan hỷ khi thính pháp văn kinh, bỏ những cái lỗi của cái sai của người khác, quay về xem cái lỗi cái sai của mình để tu tâm sửa tính, cùng nhau làm cho giáo pháp, làm cho đạo Phật ở Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển bền vững và hưng thịnh. Cho nên xin thưa các quý vị, cứ chịu khó tu tập, chịu khó niệm Phật cho thật nhiều. Ấy, may Phật tử này làm nghề may, may niệm Phật được không? Đưa cái kéo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vài lần A Di Đà Phật là cắt xong một đường ở trên cái quần hay cái áo kia, cắt xong nhấc cái tấm vải lên gặp cúng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đặt vào cái máy cũng A Di Đà Phật. Và cái bàn chân là gì? Nếu mà còn dùng cái máy ngày xưa dùng cái chân đạp là gì? Cứ mỗi một lần là đạp cái bàn của cái máy khâu ấy, đạp một cái là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ thế là chúng ta thì mỗi một lần giẫm đạp lên một cái nhả, nhấn xuống đạp, ấn chân lên, nhấn chân xuống và buông chân lên, chúng ta thì cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế là một vài chục lần A Di Đà Phật, một cái đấy là cái đường chỉ đi xong xuôi hết. Mọi người mặc vào thấy thì tự nhiên hôm nay mặc cái áo này tại sao mình cứ thích. Mặc dù có thể vải nó không phải là loại vải gì đắt tiền, nhưng mà mình thích mặc cái áo này quá. Vì sao mà thích mặc cái áo này quá? Vì cái áo này được may lên bởi gì? bởi hàng trăm hàng nghìn câu niệm Phật của cô thợ may trẻ trung xinh đẹp. Trẻ trung xinh đẹp ạ, không quan trọng bằng cái gì? Bằng cô thợ may gì? Lương thiện, thuần hòa. Cái đấy mới là cái điều quan trọng nhất các quý vị. Cho nên á, may cũng niệm Phật được, bán hàng cũng niệm Phật được, đi cấy cũng niệm Phật được, thậm chí là làm bất cứ việc gì chúng ta đều có thể nhớ Phật và niệm Phật được, thay niệm Phật bằng tâm niệm ác. Vì niệm Phật là niệm gì? Niệm giác, niệm chính. Thay cái niệm tà, niệm ác bằng cái niệm chính, niệm từ bi hỷ xả bằng niệm giác á, thì công đức không sinh ra mới là lạ. Cho nên các Phật tử chúng tôi nói rồi, chúng tôi ngày xưa cũng nghèo cũng khổ, khổ đủ mọi thứ, nhưng do chăm chỉ niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, làm tất cả các công việc vì đạo pháp, vì đại chúng, không có từ nan cái việc gì cả. Việc khó, việc khổ ai giao cho mà mình làm được thì cố gắng làm. Dần dần thì thấy nhiều người họ tôn trọng mình hơn, họ cảm thông mình hơn, và họ yêu thương kính trọng mình hơn. Đó không phải là tội diệt phúc sinh thì làm cái gì? Tội diệt phúc sinh ở đâu? Chính là ở đó đấy các quý vị. Cho nên Phật tử này thì khuyên rằng về thôi, cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật và cầu nguyện là Tam Bảo gia trì cho. Thậm chí Phật tử này cũng có thể gì? Làm cái đơn trình báo lên các cơ quan chức năng nhà nước như công an xã, công an huyện, công an tỉnh á. Thậm chí gửi lên cả gì? Cả Bộ Công an. Con của mình bị người ta lừa bán đi Campuchia, làm những việc nó không muốn làm, không làm thì nó đánh cho vân vân. Chúng ta biết vừa qua có cái thông tin là Bộ Công an Việt Nam chúng ta kết hợp với gì? Với nước bạn và sang tận gọi là cái tam giác vàng giữa Việt Nam, Thái Lan và Lào hay sao ấy hả? À không phải Việt Nam, Lào, Thái Lan và Trung Quốc hay sao ấy. Sang tận cái biên giới, vào tận cái xào huyệt tam giác vàng để phá một cái ổ nhóm buôn người, cái kiểu như Phật tử này nói này. Đấy, và phá một cái vụ án rất là lớn, đưa được rất nhiều người Việt Nam bị lừa bán vào đó về nước. Chúng ta có thể làm đơn trình báo lên các cơ quan chức năng nhà nước để nhờ người ta can thiệp, người ta giúp cho. Nếu như biết cái địa chỉ rõ của quan, chúng ta biết rõ cái địa chỉ thì họ dễ can thiệp hơn. Đấy. Trường hợp này thầy khuyên như vậy. Ngoài việc tu tập ra có thể làm thêm cái việc đó nữa được.